tự cứu. Làm thế nào một người sống đúng với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời? Một câu hỏi giản dị, tuy nhiên đừng để cái ý nghĩa ngắn ngủi của nó phỉnh phờ bạn. Sự đáp lại câu hỏi này ra sao mới thật quan trọng, vì nó sẽ soi ra bản chất của đức tin bạn. Có người cho rằng sống đẹp lòng Thượng Đế bằng cách trở nên tốt. Một người đạt tiêu chuẩn Thiên Chúa qua đời sống nhân lành, đóng thuế phần mình cho kẻ nghèo khó bánh, không lái xe quá tốc độ, chở quá chén say sưa hoặc đừng nên uống chút chất say nào. Đức hạnh của một cơ đốc nhân là cái bí quyết. Có người cho rằng giữ khổ hạnh mới là câu trả lời, vì như thế chia sẻ đúng với nỗi đau của Đức Chúa Trời. Ngủ trên sàn dơ, bước đi trên kiên cường qua rừng thẳm, chịu sốt rét, chấp nhận nghèo khó, các ngày lạnh giá, những đêm không ngủ, phát nguyện giữ trinh nguyên, cạo đầu, đi chân đất, càng nhiều đau đớn càng nên thánh hiền. Không, không phải. Người khác sẽ giải thích phương cách đạt đòi hỏi của Đức Chúa Trời là giáo thuyết. Nó là trọng tâm diễn giải của sự thật. Giáo lý sát sống giải thích mọi bí ẩn. Trải ngàn năm đã thành dễ hiểu. Ý thiên triệu đã rõ ràng. Chức vụ của người nam và người nữ đã được định nghĩa một lần đủ cả. Thượng Đế phải cứu chúng ta. Làm sao để chúng ta đạt được đòi hỏi của Thượng Đế? Những việc nói trên thuộc về cố gắng, tất cả chỉ là bày trò, nhưng không một ý nào trong đó đến từ Đức Chúa Trời. Thực ra đây là nan đề. Chẳng một ý nào đến từ Thượng Đế. Thảy đều phát xuất từ con người. Hãy suy nghĩ điều này. Ai là động lực chính trong các mẫu mực ở trên? Loài người hay Đức Chúa Trời? Ai làm sự giải cứu? Bạn hay Ngài? Nếu chúng ta được cứu bởi các việc lành, chúng ta hẳn sẽ lên thiên đàng, không cần sự nhắc nhở hàng tuần của Thiên Chúa về những điều nên và không nên làm. Nếu chúng ta được cứu bởi chịu hành xác, chắc chúng ta không cần Đức Chúa Trời, mà chỉ cần một cái roi, một sợi dây xích và một quyển kinh của sự phạm tội. Còn nếu chúng ta được cứu bởi giáo thuyết thì hỡi ơi, hãy học đi. Chúng ta không cần Thượng Đế, nhưng cần một cuốn tự điển. Cân đo những vấn đề, thăm dò mọi chọn lựa, đọc cho ra được lẽ thật. Nhưng hãy thận trọng hỏi người học viên, vì nếu bạn được cứu cậy nơi giáo lý tiêu chuẩn, chỉ một lần lỗi lầm cũng làm chết người. Tất cả những sự đó dành cho các kẻ tin rằng có thể đạt được đòi hỏi của Đức Chúa Trời qua việc làm. Tôi mong rằng sự cám dỗ không bao giờ vượt quá sức chống đỡ. Vì nếu không được như thế, một sự sa ngã có thể là một báo trước đen tối. Còn ai tưởng mình sẽ được cứu bởi sự khổ hạnh cũng nên thận trọng. Vì bạn chẳng bao giờ biết được mức độ đau khổ, đòi hỏi sẽ là bao nhiêu. Những kẻ đang cố tự cứu mình sẽ hãnh diện về chính họ. Người tin được cứu bởi việc làm phô ra các công việc. Kẻ tin được cứu bởi chịu khổ hạnh phơi bày những vết sẹo. Kẻ tin được cứu nơi cảm xúc khoe khoang mọi cảm giác mình. Và những ai tin được cứu bởi giáo thuyết, bạn đã biết rồi, họ mang các giáo điều bày nơi tay áo mình. Người muốn tự cứu không nói được gì trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bỗng dưng những cố gắng nhất của chúng ta trở nên nhỏ bé thảm thương. Đố bạn dám đứng trước mặt Thiên Chúa và xin Ngài cứu vì những khổ hạnh hoặc hy sinh, hoặc các giọt nước mắt hay là mọi học tập của bạn. Tôi cũng không dám đâu. Vậy làm sao để bạn thoát khỏi sự phán xét của Thượng Đế? Chỉ có một cách, qua niềm tin vào Chúa Giêsu là sinh tế của Đức Chúa Trời, không phải là những gì bạn làm, đó là những gì Ngài làm. Như Kinh Thánh Roma đoạn 3 câu 28 có chép, vì chúng ta kể rằng người ta được sân công bình bởi đức tin, chớ không phải bởi việc làm theo luật pháp.